là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 5 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự đề cập đến việc cải cách chính sách thuế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tiếp đó mời quý vị cùng gặp gỡ Bí thư chi bộ Lù A Dở, người đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi cuộc sống của người dân thôn Khe Táo, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhằm tăng cường giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, cơ bản khống chế dịch vào ngày 30 tháng 8. Ngày 5 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện công tác phòng chống dịch và triển khai nhiệm vụ khống chế dịch từ nay đến ngày 30 tháng 9. Sau 3 tháng bùng phát dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra trên 1.250 hộ ở 185 thôn bản, tổ dân phố của 78 xã phường thị trấn ở tất cả 9 huyện thị xã thành phố. Với hơn 4.300 con lợn mắc bệnh, tiêu hủy trên 7.600 con, trọng lượng tiêu hủy lên đến gần 360 tấn lợn hơi. Đã có 23 xã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng có 7 xã qua 30 ngày lại phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Để kiểm soát, ngăn chặn dịch, tỉnh Yên Bái đã thành lập 64 chốt kiểm soát dịch bệnh, trong đó trên quốc lộ 9 chốt, tỉnh lộ 8 chốt và 47 chốt tại các xã của huyện, đồng thời cấp gần 8.500 lít sát trùng, 4 máy kích điện tiêu hủy lợn, 7 máy phun động cơ, gần 29.000 kg vôi phục vụ cho công tác tiêu hủy lợn và tiêu độc khử trùng, tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, ngăn chặn sự lây nhiễm. Tính đến nay, tổng kinh phí đã hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch là trên 7 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn tiêu hủy là gần 6,1 tỷ đồng, còn lại là hỗ trợ công tác tiêu hủy, hỗ trợ cho chốt kiểm dịch, kiểm soát, hỗ trợ công tác phun tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên, qua đánh giá, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan phát sinh tại các thôn xã mới. Một số xã dịch đã qua 30 ngày lại tái phát. Nguyên nhân là do chưa có vaccine, không có thuốc chữa bệnh, chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình không đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, không kiểm soát triệt để việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ các địa phương có dịch vào địa bàn. Tình trạng chăn nuôi bán chạy, giết mổ lợn nhiễm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra. Ngoài ra trên địa bàn chưa có cơ sở giết mổ tập trung. Chính sách hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia chống dịch vừa qua còn thấp và chưa kịp thời, do đó chưa động viên được đội ngũ tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi năm 2019 trên địa bàn tỉnh, tổ chức triển khai tiêm phòng định kỳ các loại vaccine cho đàn vật nuôi. Phấn đấu đến cuối tháng 8 khống chế được dịch và đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 khống chế hoàn toàn dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Năm 2019, Chi cục Hải quan Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách qua hoạt động xuất nhập khẩu là 220 tỷ đồng, đơn vị phấn đấu thu 250 tỷ đồng. Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ nên hết tháng 7, chi cục đã thu đạt 155 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. 7 tháng qua, đã có 133 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại đơn vị, trong đó có 24 doanh nghiệp mới, tổng số tờ khai mời đơn vị thực hiện đạt hơn 5.000 bộ. Để phấn đấu thu thuế xuất nhập khẩu đạt 250 tỷ đồng trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục làm việc với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hải quan, tuyên truyền thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, bố trí công chức làm ngày nghỉ, ngày lễ đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Cùng với đó, kiểm tra chặt chẽ điều kiện miễn thuế, hoàn thuế, báo cáo quyết toán theo danh sách Tổng cục Hải quan đã phê duyệt để phát hiện, truy thu những trường hợp thực hiện không đúng quy định về chính sách thuế đối với hàng gia công xuất khẩu.
Nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đến nay hội phụ nữ các cấp đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội vay trên 1.000 tỷ đồng cho trên 34.000 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Riêng 6 tháng đầu năm nay, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, hội phụ nữ các cấp đã vận động hội viên giúp đỡ trên 1.300 hộ nghèo phát triển sản xuất, tham gia 7.500 ngày công lao động, hỗ trợ hơn 3 tấn gạo, ngô, lúa và trên 1.000 con giống các loại, gần 4.000 cây giống, 370 triệu đồng tiền mặt không lấy lãi, đồng thời tổ chức 150 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10.000 lượt người, xây dựng 35 mô hình mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi hươu, trâu bò. Trong thời gian tới, hội phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai các nguồn vốn tín dụng cho hội viên vay phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, xây dựng các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, vận động hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2019, huyện Mù Cang Chải và Văn Yên sẽ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng buprenorphine cho 16 trường hợp. Buprenorphine là thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện có hiệu quả tương tự như methadone trước đây. Tuy nhiên, thuốc này có hội chứng cai nhẹ hơn, giúp giảm nguy cơ quá liều, ít tác động giảm hô hấp, có tác dụng kéo dài tới 72 giờ và ít có tương tác với các thuốc điều trị HIV. Năm 2018, thuốc buprenorphine được triển khai tại 7 tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Yên Bái. Nguồn thuốc buprenorphine sẽ được Dự án Quỹ Toàn cầu HIVS tài trợ và Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế Dân số kết cấu nguồn kinh phí để mua thuốc. Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải và Văn Yên đã tăng cường tuyên truyền tiếp nhận bệnh nhân cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai khởi liều theo đúng kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Yên Bái đã tuần tra kiểm soát tại địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự công cộng. Qua tuần tra kiểm soát đã kịp thời phát hiện và xử lý gần 690 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tăng gần 140 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 107 triệu đồng. Trong đó, các vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông đường bộ là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Để đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, thời gian tới lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra vũ trang kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an cơ sở, các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành thuế và hải quan Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Qua đó đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Yên Bái. Tuy nhiên, do hệ thống thủ tục hành chính thuế hiện nay vẫn tương đối phức tạp, đòi hỏi ngành thuế cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình hôm nay sẽ bàn luận về việc cải cách chính sách thuế. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Đến hết tháng 7 năm 2019, số thu ngân sách mà Chi cục Hải quan Yên Bái thực hiện đạt hơn 155 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ và đã có 133 doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại đơn vị. Có được kết quả này là do ngành hải quan đã triển khai hiệu quả việc cải cách và hiện đại hóa các thủ tục hải quan, vận hành hệ thống thông quan tự động, phần mềm công trực tuyến, triển khai thu thuế điện tử và thông quan 24/7. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái cho biết.
Chi cục Hải quan Yên Bái thì cũng coi cái nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan là một cái nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua thì tại Chi cục cũng đã triển khai áp dụng thành công cái chương trình thủ tục hải quan điện tử, không để phát sinh các cái tờ khai hải quan giấy. Và tiếp sau đó thì chi cục cũng đã triển khai áp dụng cái chương trình chứng từ điện tử, tức là doanh nghiệp nộp chứng từ qua hệ thống để hạn chế bớt cái việc mà doanh nghiệp phải đến trực tiếp các cơ quan hải quan. Sau đó thì chi cục cũng đã triển khai áp dụng tiếp theo cái chương trình là thanh toán nộp thuế điện tử thông quan 24/7. Và triển khai thành công cái chương trình dịch vụ công trực tuyến. Đây là những cái nội dung mà đã tạo thuận lợi cho quá trình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp rất là nhiều.
Là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất phụ gia nhựa của tỉnh Yên Bái, công ty cổ phần An Tiến Industry tại khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, trung bình mỗi tháng xuất khẩu từ 7 đến 8.000 tấn hạt phụ gia, ngành nhựa, 2 đến 3.000 tấn bột đá đi các thị trường Á, Âu, Mỹ và UAE. Doanh thu trước thuế của doanh nghiệp 6 tháng đạt hơn 323 tỷ đồng. Với lượng lớn đơn hàng xuất khẩu như vậy, nếu áp dụng các thủ tục khai báo, kê khai, thông quan như trước, thì doanh nghiệp sẽ phải cần từ 3 đến 5 kế toán làm việc hết công suất mới hoàn thành. Nhưng từ khi Hải quan Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống thông quan tự động, vận hành hệ thống phần mềm công trực tuyến, triển khai thu thuế điện tử và thông quan 24/7, thì doanh nghiệp chỉ cần một kế toán làm việc là có thể hoàn thành thủ tục. Qua đó giúp doanh nghiệp cắt giảm các chi phí phát sinh, tiết kiệm được thời gian. Chị Nguyễn Thị Thu Nhàn, kế toán trưởng công ty cổ phần An Tiến Industry chia sẻ.
Ban đầu khi triển khai thì thật ra thì có rất nhiều khó khăn bởi vì là chúng tôi là từ là khai truyền bằng giấy, viết tay mà bây giờ lại khai truyền bằng điện tử thì nó là một trong những cái lĩnh vực rất là mới. Thì bên phía hải quan thì đã có những cái lớp tập huấn đối với từng cán bộ của phía công ty chúng tôi hướng dẫn để có thể thực hiện được tốt cái công tác này. Từ khi mà thực hiện cải cách thủ tục hành chính thì đã giúp cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian khai quan, giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặt khác là việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và việc xử lý hồ sơ khai quan và các nghiệp vụ khai quan thì chúng tôi nhận thấy rằng là nó đã đảm bảo cái tính chính xác rất tốt cho doanh nghiệp và rút ngắn cái thời gian khai quan cho doanh nghiệp rất là nhiều. Cụ thể là trước kia thì là chưa áp dụng công nghệ thông tin và trong quá trình mà khai quan thì là doanh nghiệp phải trực tiếp đến hải quan khai quan trực tiếp ở đấy bằng giấy, bằng hồ sơ giấy. Thì cái việc đó đã khiến cho doanh nghiệp mất rất nhiều chi phí và thời gian đi lại. Nhưng mà từ khi mà được áp dụng cái vấn đề khai quan bằng điện tử này vào thì doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đi lại và tiết kiệm được cái rút ngắn được cái thời gian khai truyền hải quan. Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất là nhiều.
Còn ông Đoàn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industry cho biết như sau.
Trong giai đoạn vừa rồi thì nếu mà tính về các cái thủ tục hành chính thì tôi thấy là đợt này là mình đã có những cải tiến tương đối là tốt. Từ đó là cái việc bảo tới tăng trưởng tương đối nhanh thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng thì khó khăn cả. Nó vẫn cái việc mình đơn giản hóa các cái khâu hành chính của hải quan thì cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc mà tiết kiệm được thời gian và chi phí. Thì cái đấy là về hành chính, và ngoài ra thì bây giờ hiện tại là có rất nhiều những cái mình bắt đầu mình cải tiến thêm nữa về mặt công nghệ. Công nghệ áp dụng vào cái thủ tục thì từ đấy nó cũng ổn. Thực ra nó sẽ giúp cho cái doanh nghiệp mình cũng vừa là tăng cái tính bảo mật và cái thời gian và chi phí nó cũng có hiệu quả, đúng không? Tức là mình vừa giảm cái khó khăn trong khâu hành chính, là mình vừa tăng được cái hiệu quả từ những cái áp dụng công nghệ vào cái tất cả các khâu liên quan tới chuyển đơn các kiểu. Thì như thế là với An Tiến nói riêng thôi thì vấn đề xuất nhập khẩu trên này thì nó đã được hỗ trợ tối đa.
Như vậy có thể thấy việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và giải quyết thủ tục hành chính mà Hải quan Yên Bái đang áp dụng là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, cắt giảm thời gian chi phí trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp, giúp quá trình kiểm soát và xử lý hồ sơ được công khai và minh bạch.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc cải cách chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã được Cục Thuế Yên Bái thực hiện thông qua việc sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật của cấp trên như cắt giảm các yêu cầu, điều kiện, giấy tờ, thủ tục không cần thiết, đồng thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, gây ra sự tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, thì từ những giải pháp trên thì ngành thuế đã cụ thể đã cắt giảm được thủ tục gì và thời gian giải quyết sao để tạo điều kiện cho thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp ạ?
Với cái phương châm hành động như vậy thì trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2015, để thực hiện tốt cái khâu cải cách hành chính theo cái đề án mà đã được chính phủ phê duyệt thì ngành thuế đã thực hiện tốt các cái nhiệm vụ về cắt giảm các cái thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Trong đó đặc biệt là chúng tôi tập trung vào cái việc mà cắt giảm cái kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho người nộp thuế. Từ việc mà các doanh nghiệp trước đây phải thực hiện cái kê khai theo quý thì nay các doanh nghiệp không phải thực hiện kê khai theo quý và thực hiện cái chủ động cái tạm nộp theo từng quý và cuối năm thực hiện quyết toán. Thứ hai là ngành thuế đã thực hiện triển khai tốt cái việc mà cái kê khai điện tử và nộp thuế điện tử. Đây là một cái khâu hết sức quan trọng mà để giúp cho các doanh nghiệp mà thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính. Qua đó có thể cho đến nay thì ngành thuế Yên Bái cũng như cả nước nói chung chưa đạt cái việc mà kê khai và nộp thuế điện tử đạt khoảng tầm 99,6% trên tổng số nộp. Như vậy là đối với các doanh nghiệp thì trước đây phải đến cơ quan thuế để nộp các hồ sơ khai thuế. Bây giờ đối với các doanh nghiệp thì chỉ cần thực hiện thông qua cái kê khai điện tử cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Một cái dung nữa là chúng tôi hiện nay đang triển khai đó là cái hoàn thuế điện tử. Hiện nay đối với các doanh nghiệp, các dự án đầu tư mà có cái nội dung về hoàn thuế thì không cần phải cơ quan thuế về hồ sơ giấy mà bây giờ thực hiện cái nộp hồ sơ điện tử cũng đã được hoàn thuế theo quy định.
Thưa ông, là những tồn tại thiếu sót của doanh nghiệp trong cuộc gặp mặt cà phê doanh nhân do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vừa qua thì đã được các doanh nghiệp hợp tác xã nêu ra, thì những vấn đề này trong thực hiện thuế thì những vấn đề này sẽ được Cục Thuế mình tháo gỡ khó khăn và giải quyết ra sao thôi?
Về cái chủ trương thực hiện cái cà phê doanh nhân mà tỉnh Yên Bái đã đặt ra đến nay là được 3 năm. Qua cái thực hiện cái nội dung cà phê doanh nhân đó thì ngành thuế cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến vướng mắc cái tồn tại thực hiện doanh nghiệp. Trong đó nổi cộm lên là từ vấn đề về đăng ký kê khai nộp thuế cho đến việc hoàn thuế, thế rồi ưu đãi miễn giảm thuế, đặc biệt là liên quan đến các cái tính tiền chậm nộp của các cơ sở kinh doanh khai thác chứng khoán sản. Thế thì với cái nội dung vướng mắc của cà phê doanh nhân vậy thì ngành thuế trực tiếp cũng đã trả lời giải đáp tại cái hội nghị cà phê doanh nhân, nhưng mà bên cạnh đó thì ngành thuế cũng lấy cái đó cái kết quả đó là một cái phương hướng và cũng như nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho những năm sau. Có thể nói là cái thời gian đầu ấy, thì khi thực hiện cái cà phê doanh nhân vào tháng 7 năm 2017 thì một cái buổi cà phê doanh nhân có thể ngành thuế là tiếp nhận từ 25 đến 30 cái ý kiến phát biểu từ phía doanh nghiệp về những cái vướng mắc tồn tại. Thế và cho đến nay thì có thể cái buổi cà phê doanh nhân gần đây nhất thì có lẽ ngành thuế cũng chỉ nhận được 5 đến 6 ý kiến trong một cái buổi cà phê doanh nhân. Như vậy điều đó cũng khẳng định là cái công tác tuyên truyền ngành thuế là cái quá trình thực hiện tốt nên dẫn đến các doanh nghiệp cũng đã hạn chế những cái tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình.
Vâng, với những nỗ lực trong cải cách chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế mà ngành hải quan và cục thuế ở Yên Bái đang thực hiện, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cạnh tranh của doanh nghiệp Yên Bái. Qua đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp ở Yên Bái phát triển. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhìn về phía sau, Bản Mông đã bước qua vùng tối, con đường trước mắt là một khoảng sáng thênh thang, Bản Mông mình giờ đã sáng lên rồi. Đó là câu nói mang đầy niềm tin, sự phấn khởi của người dân Bản Mông Khe Táo, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên trước sự đổi thay toàn diện khi có anh Lù A Giờ, lá chắn vững chắc, người dẫn đường đổi mới đưa nếp sống văn minh, sự phát triển về với bản làng, ghi nhận của cộng tác viên Thu Nhài, Mỹ Vân.
Năm 1996, từ bản Làng Giàng, xã Nầm Có, huyện Mù Căng Chải, 17 hộ đồng bào Mông đã di cư sang khu vực xã Phong Dụ Thượng, khai hoang sinh sống, không ruộng nước, không đồi rừng. Để ổn định cuộc sống cho đồng bào, tránh tình trạng du canh du cư, năm 2012, Lù A Giờ được Đảng ủy xã tín nhiệm, chỉ định làm bí thư chi bộ Khe Táo, rồi kiêm thêm chi hội trưởng, chi hội nông dân, phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã. Dù cương vị nào, anh cũng tạo được sự uy tín trong cộng đồng. Dù mới 35 tuổi, song Lù A Giờ đã làm được những điều mà bao đời nay người Mông chưa làm được, đó là xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong cuộc sống, vận động đồng bào tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, không du canh du cư. Với trọng trách được giao, việc đầu tiên A Giờ kiến nghị với cấp ủy chính quyền xã cho phép các hộ dân được khai hoang ruộng nước, mở đường để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Việc khai hoang ruộng nước là cả một câu chuyện dai dẳng suốt nhiều năm, bởi bao đời nay người Mông chỉ quen phát rừng làm nương rẫy chứ chưa biết cấy lúa nước. Sau nhiều tháng vận động rồi nhờ cán bộ xã giúp đỡ mà chỉ được vài trăm mét vuông ruộng nước. Một mặt tuyên truyền vận động để bà con thực hiện khai hoang ruộng nước, một mặt tìm hiểu về hiệu quả, năng suất mà cây lúa nước mang lại. Bản thân A Sờ cần mẫn canh tác theo đúng khoa học kỹ thuật, quyết tâm làm bằng được. Sau vụ lúa đầu tiên, thấy năng suất cao hơn hẳn, đồng bào trong thôn đã nghe theo anh bí thư chi bộ trẻ tuổi, bắt tay vào khai hoang ruộng, dẫn nước về để cây lúa. Từ chỗ chỉ có vài trăm mét vuông ruộng, đến nay cả thôn đã có hơn 12 hectare ruộng nước, trong đó có 5 hectare cấy 2 vụ, 7 hectare ngô đồi. Đồng bào Mông đã no đủ, mặc dù chưa giàu nhưng so với cuộc sống ở bản Làng Giàng khi xưa thì đây thực sự là sự đổi thay lớn. Anh Tráng Là Thào, thôn Khe Táo, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Ngày xưa là chúng tôi làm lúa nương, làm một vụ còn thiếu thốn để ăn. Bây giờ là chúng tôi đã thay đổi về lúa nước, làm hai vụ. Đã có cái giống lúa mới này thì chúng tôi không phải lo về cái ăn uống nữa.
Khi đồng bào đã biết canh tác lúa nước, anh giờ nghĩ ngay tới việc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, vẫn còn ăn sâu bám rễ trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của đồng bào Mông. Trong đó hủ tục thách cưới là thách thức lớn khiến A Giờ nhiều đêm mất ăn mất ngủ. Trong khi cuộc sống của người dân trong thôn có hộ còn phải lo ăn từng bữa thì tiền thách cưới lên đến 20-30 triệu đồng. Ngoài ra còn có trâu, lợn, gà, rượu, bạc trắng, một lễ cưới cũng phải lên tới 60-70 triệu đồng. Từ những trăn trở ấy, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, A Giờ đều nêu quan điểm, đồng thời cùng chi bộ xây dựng nghị quyết để xóa bỏ các hủ tục này. Tuy nhiên khi triển khai xuống thôn cũng gặp khá nhiều trở ngại, phản đối từ nhiều gia đình với rất nhiều cái lý của người Mông. Anh Lù A Giờ tâm sự.
Quyết tâm làm bằng được thì tôi đã lên danh sách đến từng nhà để tìm hiểu những gia đình có con đến tuổi lấy vợ lấy chồng. Những gia đình có người già yếu thì tôi đã lên kế hoạch vận động các gia đình bỏ hủ tục thách cưới, tăng ma bằng nhiều hình thức để tuyên truyền vận động, phân tích, thuyết phục để họ hiểu được những hệ lụy của hủ tục thách cưới, tăng ma dễ gây xúc tác động và vật cả trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự ở thôn bản mà xóa bỏ.
Như vậy hiện nay ở Khe Táo, người Mông không còn tục thách cưới, hủ tục trong tang ma, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được loại bỏ triệt để. người dân đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Ông Phao, thôn Khe Tấu, xã Phong Dù Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Trước đây thì là lấy dâu cũng phải là lấy tình bà, là đua con gái cũng phải lấy tình bà trá. Bây giờ là thay đổi, không như từ trước nữa. Lấy con dâu là giả con gái, thế chỉ lấy tình gái thôi, không phải là lấy 30-40 triệu. Bây giờ thay đổi theo của nhà nữ, cuộc sống của bà con rất tốt.
A Giờ cũng đã chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể ở địa phương, nhất là lực lượng công an xã, tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật ngay tại các buổi họp chi bộ, họp thôn, thành lập nhóm người Mông tự quản. Trong đó đã nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày thêm gần bó. Thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước hương ước của địa phương và nội quy của dân tộc Mông. Anh Lù A Giờ chia sẻ thêm.
Tôi đề xuất với các ủy chính quyền ở xã Phong Dụ Thượng cho thành lập và ra mắt nhóm người Mông tự quản để huy động sự đoàn kết vào cuộc của đồng bào Mông trong việc tuyên truyền vận động các gia đình xây dựng đời sống văn hóa mới. Chúng tôi đã xây dựng nội quy, quy chế của dân tộc Mông, đồng thời tổ chức cho các nhóm, các hộ ký giao ước thi đua thực hiện tốt quy chế, quy ước của thôn bản, địa phương và của dân tộc Mông.
Đời sống kinh tế trong từng gia đình đều khởi sắc, cuộc sống của đồng bào Mông từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Khe Táu đã giảm chỉ còn trên 60%, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, trong đó 100% học hết bậc trung học cơ sở, 65% tham gia cấp học trung học phổ thông và đã có gia đình có con em theo học tại các trường trung cấp cao đẳng chuyên nghiệp. Quan trọng hơn là đồng bào dân tộc Mông Khe Táu đã có những đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dù Thượng đánh giá.
Đồng chí Lu A Giờ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ thôn Khe Táu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua thì bản thân đồng chí đã vận động nhân dân thôn Khe Táu chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là đã vận động đồng bào dân tộc Mông xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp để tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống của người dân. Với vai trò là bí thư chi bộ, đồng chí đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng tại chi bộ. Bản thân đồng chí thì luôn gương mẫu trước quần chúng và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác, tích cực tu dưỡng rèn luyện bản thân trong mỗi công việc. Đồng chí luôn đặt lợi ích tập thể lên trên và noi gương theo Bác. Cụ thể đã tham mưu cho địa phương thành lập tổ người Mông tự quản đang hoạt động có hiệu quả và vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện canh tác lúa nước hai vụ.
Đổi thay của đồng bào dân tộc Mông không chỉ ở Khe Táu mà còn ở các bản làng, các thôn lân cận khác trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng có được chính là nhờ sự năng động sáng tạo của anh Lù A Giờ, một bí thư chi bộ nhiệt tình đi đầu trong việc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của địa phương. Anh còn được nhiều người dân trong bản trong xã biết đến như một tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân về các chính sách cũng như lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai đến các xã phường và các đơn vị, mở rộng các đại lý thu cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện dần được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Tuấn Anh.
Được cán bộ bảo hiểm thị xã tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm y tế nên nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Liễu ở tổ 4 phường Tân An đã tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Năm 2013, bà mắc bệnh phải đi mổ u tuyến giáp tại bệnh viện 103 Hà Nội. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, bà phải trả viện phí trên 15 triệu đồng. Song nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế nên bà chỉ trả viện phí 3 triệu đồng. Thấy được những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế, bà đã vận động các thành viên trong gia đình mua bảo hiểm y tế để giảm bớt chi phí mỗi khi ốm đau bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
là đến khi bây giờ chúng tôi có một tấm thẻ mà nhà nước đã quan tâm, đảng và nhà nước quan tâm đến mà trao cho chúng tôi như thế này là chúng tôi cũng rất phấn khởi. Trước đây thì tuyển đi là khám ngoài, nhưng bây giờ có tấm thẻ rồi chúng tôi cũng rất là vinh dự. Mà một nữa là chúng tôi cũng chi trả được những cái, chi giảm được nhiều những cái kinh phí đỡ nhiều.
Trước đây là
và tôi cũng hay ốm đau, cũng hay giảm nhỏ lắm. Và bây giờ có thẻ rồi thì chúng tôi rất là thoải mái, nói chung là cũng vinh dự quá đi. Cũng cảm ơn đảng và nhà nước quan tâm đến chúng tôi.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà để vận động thuyết phục, giúp người dân hiểu chính sách nhân văn của đảng và nhà nước. Thế được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia đình chị Vũ Thị Thúy Hằng, tổ 6 phường Phú Tràng, thị xã Nghĩa Lộ, làm nghề kinh doanh tự do, được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của thị xã tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nên từ năm 2008, chị đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cho chị và một người con. Năm 2015, chị tiếp tục tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy khi về già có lương hưu. Chị Vũ Thị Thúy Hằng ở tổ 6 phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
trước đây tôi đi khám không có thẻ thì chi phí hết nhiều lắm. Thì bây giờ có thẻ như này thì cũng giúp gia đình chúng tôi là giảm nhiều cái tỷ lệ đi viện, giúp đỡ gia đình tôi khó khăn. Gia đình tôi thì rất hoàn cảnh khó khăn, nghèo, thì bây giờ trên tặng cho tôi cái thẻ bảo hiểm này thì tôi cũng rất cảm ơn là chương trình cho gia đình chúng tôi thẻ bảo hiểm. Thì một khi mà tôi bị bệnh ốm đau hiểm nghèo tôi đi viện thì cũng đỡ gia đình chúng tôi nhiều. Thì cảm ơn chương trình, vì chính quyền, tất cả các thứ.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội nên đến nay 90% người dân phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp do trình độ nhận thức của người dân hạn chế, điều kiện kinh tế còn khó khăn và đặc biệt là nhiều người dân vẫn còn bị nhầm lẫn với các loại hình bảo hiểm thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
tôi thấy rằng là cái chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế, chia sẻ yêu thương của Bảo hiểm xã hội Nam phát động, đây là một cái dịp mà cán bộ, viên chức, công chức, người lao động trong toàn ngành chúng tôi được chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người dân còn có những cái hoàn cảnh khó khăn khi đi khám bệnh thì đỡ một phần kinh phí để trang trải cho cái tiền thuốc men trong khi bệnh tật xảy ra đối với người dân.
Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ và các đại lý thu tại cơ sở, trong 7 tháng năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn tăng gần 2.000 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số đối tượng tham gia đạt trên 25.000 người. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế, từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với các xã thị trấn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã phường và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết một số nhiệm vụ sau.
Thời gian tới cũng phải tiếp tục là đẩy mạnh hơn nữa cái việc là chung tay để góp sức giảm thiểu cho những người đối tượng mà còn đang yếu thế, chưa tiệm cận được đối với lĩnh vực của bảo hiểm y tế. Mặc dù chúng ta không mong muốn những người được phát thẻ phải cầm cái tấm thẻ đó để đến bệnh viện, nhưng nhiều rất nhiều những trường hợp vì là không có thẻ mà rơi vào cái điều kiện cực kỳ khó khăn, đặc biệt là những bệnh nặng hiểm nghèo, thì cái tấm thẻ mang ý nghĩa còn cao siêu hơn nữa. Để cho tôi mong rằng là đối với lại các cấp ở đây, các cấp mà thuộc lĩnh vực như lao động thương binh xã hội hay là hệ thống của người cao tuổi thì tiệm cận đối với các đối tượng để cung cấp những danh sách cho chúng tôi được cho nó phù hợp hơn, đúng với đối tượng chính sách hơn, thì tấm thẻ của bảo hiểm y tế càng có giá trị hơn nữa.
Để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu chi trả, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.